Kính chào các chiến hữu, trân trọng chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Donald Trump mạnh tay với cộng sản sống sót, Nga tàu. Tôi nhắc lại, Donald Trump mạnh tay với cộng sản sống sót, Nga tàu. Ngay từ khi ông Donald Trump mới đắc cử, thì cả thế giới đã nhốn nháo lên, cả nước Mỹ cũng nhốn nháo luôn. Là ông đắc cử một cách rất là bất ngờ. Lúc đó tôi đã có bài bình luận, tôi đặt tên cái nỗi sợ Donald Trump của nước Mỹ và của thế giới là Trumpphobia. Và báo chí cũng như là Đảng Dân Chủ thất cử, dĩ nhiên là bất mãn, quấy nhiễu ông Donald Trump suốt một năm trời này, làm cho cái đối ngoại của ông phải chậm chạp đi rất nhiều. Và khi ông đưa ra cái khẩu hiệu là America First, và ông chủ trương đơn phương và song phương chứ không có đa phương nữa, thì báo chí Mỹ cũng như báo chí thế giới lên án rằng ông ấy là đang tự cô lập nước Mỹ. Nhưng mà cái khẩu hiệu đó có nghĩa là củng cố lại sức mạnh của nước Mỹ, không có nghĩa là tự cô lập. Mà trên cái hành tinh này, ngay từ khi mà nước Mỹ mới thành lập, người ta đã tự coi như là cái nước Mỹ người ta đang thành lập ở cái châu Mỹ này là đi theo chủ nghĩa biệt lập, tức là không cần can dự đến ai, không cần nhờ ai can dự, mà không can dự đến ai cả, đủ rồi, đủ sống rồi. Nhưng mà đệ nhất thế chiến, thế giới đã phải cầu cứu nước Mỹ tham dự vào để đánh vỡ cái đế quốc Ottoman, chủ trương là Hồi giáo thống trị thế giới đó. Rồi đến đệ nhị thế chiến cũng lại thế giới cũng phải cần lại nước Mỹ để mới đánh lại chủ nghĩa phát xít Đức Hitler. Và sau khi tiêu diệt được hai cái lực lượng quấy nhiễu thế giới đó, thì cả thế giới đã nhận định ra rằng phải giao lưu toàn cầu. Mà giao lưu toàn cầu thì lại vướng phải anh cộng sản, đế quốc cộng sản. Mãi đến khi mà đế quốc cộng sản sụp đổ, thì cái xu thế toàn cầu hóa mới mạnh mẽ lên được. Và khi mà có cơ hội để toàn cầu hóa mạnh mẽ, thì loài người đã nhận ra rằng khi mà mở cửa ra để giao du hợp tác với nhau, thì Bắc bán cầu và Nam bán cầu phải trao đổi với nhau về phương diện tài nguyên, và Đông bán cầu với Tây bán cầu phải trao đổi với nhau về phương diện kỹ thuật. Loài người lúc này bây giờ sống là nhờ tài nguyên và kỹ thuật. Và nước Mỹ là nước có đầy đủ cả hai thứ đó, không cần phải trao đổi với ai cả. Riêng các nước khác thì anh chỉ có cái tài nguyên này mà không có cái tài nguyên kia, cho nên phải liên lập với nhau về phương diện tài nguyên. Về phương diện kỹ thuật cũng thế, anh này phải học lõm cái kỹ thuật của anh kia. Mà riêng nước Mỹ có khả năng cả hai phương diện, không cần đến ai cả. Nhưng mà nước Mỹ vẫn phát triển cái xu thế toàn cầu hóa. Tại sao? Tại vì nước Mỹ là một nước sống bằng kinh tế thị trường. Thị trường là cái chợ, thuận mua vừa bán. Anh sản xuất ra hàng hóa mà người trong nước của anh không xài hết, thì anh đem đi đâu? Anh phải có thị trường. Mà muốn mở rộng thị trường thì phải toàn cầu hóa. Ông Donald Trump, ông là tổng thống của nước tư bản kinh tế thị trường, làm sao mà ông có thể tự cô lập được. Tức là cho nên những cái bản án tự cô lập đó là một bản án vô căn cứ. Và tôi nhắc lại, xu thế thời đại dựa trên kinh tế thị trường. Mà muốn có thị trường thì những cái nước phải có khả năng mua bán. Nghèo quá, đói quá, làm sao mà mua hàng được. Vì thế cho nên các nước lạc hậu chậm tiến phải được nước Mỹ giúp đỡ để phát triển. Từ khi chậm tiến phát triển đến cái mức là đang phát triển, rồi phát triển cao lên một cái nữa thì là đã phát triển. Và lúc đó thì mới được công nhận là nền kinh tế thị trường đúng nghĩa của nó. Còn trước khi còn đang phát triển hay là chậm chưa phát triển thì chưa được là giao dư công bằng trong kinh tế thị trường. Đấy là cái xu thế thời đại. Tôi nhắc lại là cái xu thế thời đại đó bị hai cái lực cản, là nó chủ trương rằng thì nó cai trị bằng bạo lực, nó bịt kín cái thị trường của nó không có giao du với nước nào cả. Đấy là những nước cộng sản và những nước hồi giáo theo chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh em đó. Nhưng mà tôi đã chứng minh rằng cộng sản mà đi vào kinh tế thị trường là trái với Marxist. Marxist nói rằng hạ tầng cơ sở là kinh tế, thượng tầng kiến trúc mới là chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục. Hạ tầng cơ sở nào thì thượng tầng kiến trúc đó. Thằng này anh là hạ tầng cơ sở cộng sản, thượng tầng kiến trúc cộng sản thì sống như là thời chờ bao cấp tem phiếu xịt Stalin nữa. Nhưng mà đến đây anh mở cửa đi vào kinh tế thị trường rồi, anh lên án tiền bạc là phương tiện để tích lũy tài sản, mà tích lũy tài sản thì nó mới thành tư bản. Kinh tế của Marxist của anh là không chơi tiền bạc, mọi người làm theo lao động hưởng theo nhu cầu, mà hưởng theo nhu cầu tùy theo cái khả năng làm việc của anh, bằng cái anh làm bao nhiêu giờ thì được bao nhiêu tem phiếu, và tem phiếu này thì mua cái gì tem phiếu mua cái gì. Đấy là chế độ kinh tế của Marxist như thế. Nhưng mà khi anh đi vào kinh tế thị trường mà anh lại không có tiêu diệt được đồng tiền, anh lại thay thế cái tem phiếu bằng đồng tiền, tức là anh đã đầu hàng tư bản rồi. Và khi anh đã đầu hàng tư bản mà lại anh vẫn giữ cộng sản, thì cái hạ tầng cơ sở, cái nền tảng, cái nền móng nó không chấp nhận cái kiến trúc mà anh xây dựng cho cái nền móng đó, là tự diễn biến, tự hủy hoại, đã từ đó mà ra. Và cuối thế kỷ 20 thì Liên Xô Cộng sản và Tàu Cộng sản cũng suy sụp cùng với một cái nguyên do đó. Nhưng mà anh Liên Xô thì anh ấy tự chuyển hóa, anh không còn là cộng sản nữa. Còn riêng anh Tàu thì anh lại đàn áp Thuyên An Môn để mà duy trì cái chế độ cộng sản của anh, là kinh tế thị trường trên định hướng xã hội chủ nghĩa. Lúc đó thì thế giới có cơ hội là dẹp luôn hai cái thằng cộng sản đó. Nhưng mà riêng nước Mỹ dưới triều ông Tổng thống Bush cha đã chỉ lên án Thiên An Môn và cấm vận một cái chiếu lệ đối với Tàu Cộng, là bởi vì nước Mỹ sợ đưa ra cái luận thuyết mà tôi không cho là xác đáng hay không xác, tôi không thể dám quả quyết là xác đáng. Nhưng mà lúc đó quốc hội Mỹ dưới quyền ông Tổng thống Bush đã thỏa thuận với nhau rằng thì nếu mà để cho cái phong trào dân chủ nó làm cho nước Tàu sụp đổ, cộng sản sụp đổ lúc đó, thì nước Mỹ không có khả năng chứa chấp 10 triệu anh bốt people nó từ bên Tàu nó bay nó sang Mỹ. Đấy là viện ra cái lý do đó mà lúc đó tôi cũng phân vân là không biết là đúng hay sai. Và chứng tỏ rằng nước Mỹ đã tha Tàu. Và tha Tàu xong thì Mao Trạch Đông chết, thì đến anh Đặng Tiểu Bình. Anh đưa ra cái khẩu hiệu mèo trắng mèo đen, miễn là bắt được chuột, tức là gì, cộng sản hay tư bản gì cũng thế, miễn là làm giàu có đô la. Vì thế anh đưa ra cái khẩu hiệu là làm giàu là vinh quang. Và anh giấu kín đi cái chủ trương rằng lấy mỡ tư bản, dán tư bản, phải giàu như tư bản thì mới đánh được tư bản. Và nước Tàu Cộng đã sống với cái chủ thuyết đó cho đến ba đời, ba đợt lãnh đạo rồi. Từ Đặng Tiểu Bình cho đến anh Giang Trạch Dân, anh Hồ Cẩm Đào. Chỉ đến anh Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào đã hơi lộ ra rồi, cho nên đã phải sang Mỹ mở cái chiến dịch giải nghi. Nhưng mà anh đã lộ tẩy ra rồi thì không giải nghi được đâu. Và nước Mỹ đã đặt vấn đề là phải đối phó với Đặc Tàu. Và đối phó với Đặc Tàu và chẳng biết cái hệ thống cai trị kiểu cộng sản, nó còn nằm trong cái xu thế thời đại với ba làn sóng dân chủ. Theo các cái nhà phân tích, các nhà lý thuyết gia, nghiên cứu gia chính trị của nước Mỹ, thì loài người có ba làn sóng dân chủ hóa. Làn sóng dân chủ hóa đầu tiên là cách mạng giải phóng dân tộc của nước Hoa Kỳ chống lại thực dân Anh. Và sau cái cách mạng Mỹ thành công thì cả thế giới có một đợt dân chủ hóa, nghĩa là đại khái là dân chủ hóa được trên dưới 10 nước mà thôi. Nhưng cái đợt sóng dân chủ hóa thứ hai là sau khi loài người đã cùng nhau kết minh lại tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức, thì sau đó thì một loạt các nước khác dân chủ hóa nữa, đó là đợt thứ hai. Và đợt dân chủ hóa thứ ba là sau khi đế quốc cộng sản do Liên Xô lãnh đạo sụp đổ, thì nó ba đợt sóng dân chủ hóa đó. Và bây giờ chúng ta đang sống ở dưới đợt dân chủ hóa thứ tư, là thanh toán những tàn tích của bọn cộng sản sống sót và bọn hồi khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo cực đoan. Và cái tình hình này đã được nhà nghiên cứu xã hội học là ông Samuel Huntington, ông đã viết trong cuốn The Clash of Civilization, sự va đập của các nền văn minh. Và trong cái đó thì ông mô tả rõ ràng là Hồi giáo, bọn khủng bố đội danh Hồi giáo là nguyên do của cái việc mà phản nhân loại, là bởi vì ở trên cái hành tinh này, cái là Hồi giáo trong kinh thánh, kinh nhật tụng của nó là coi những người không đi theo Hồi giáo là phản giáo, con người sinh ra là giáo đồ của đạo Hồi, và anh nào mà không theo đạo Hồi tức là anh phản giáo. Và nó chủ trương rằng phải tiêu diệt bọn phản giáo. Và một cái nguồn tiêu diệt khác, phản nhân loại khác nữa là cộng sản. Tôi luôn luôn coi cộng sản là một thứ tôn giáo. Khi mà anh có một cái vũ trụ quan như thế nào và áp dụng cái vũ trụ quan đó vào đời sống con người là nhân sinh quan như thế nào, thì anh là một tôn giáo. Anh cộng sản, cái vũ trụ quan của anh, thượng đế của anh là vật chất. Và những bất cứ tôn giáo nào mà đề cao tinh thần, đề cao thượng đế, đề cao một đấng tạo hóa nào đó, thì phải giết đi. Ở trên cái hành tinh này chỉ có hai tôn giáo, cộng sản là một, Hồi giáo cực đoan là hai, là chủ trương tiêu diệt người ta. Và vì Hồi giáo cực đoan chủ trương tiêu diệt, cho nên nảy sinh ra từ cái gốc Hồi giáo đó là đạo Do Thái. Và đạo Do Thái là vì là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố, cho nên chống lại đế quốc La Mã, đế quốc Ai Cập, và lập ra cái nước Israel, lấy thủ đô là Jerusalem. Nhưng mà tại cái nước Hồi giáo được đó, lại nảy sinh ra một nhân vật có tên là Jesus Christ. Và nhận là con của Thượng Đế sai xuống trần. Và vì thế cho nên giữa Do Thái giáo và đạo Kitô cho ông Christ sáng lập đã có tranh chấp, và nó đã giết chết ông Giê-xu. Nhưng mà những người theo đạo đó, người ta lại đi lại lưu vong, và cái lưu vong đó trở thành ra là Thiên Chúa giáo của Vatican. Nhưng mà Vatican cũng lại chủ trương hẹp hòi một chiều, cho nên mới có Cơ Đốc giáo Tin Lành ra đời. Nhưng mà kể cả từ đạo Do Thái cho đến đạo Công Thiên Chúa Vatican cho đến đạo Tin Lành, không có cái tôn giáo nào mà chủ trương là đứa nào không theo ta thì phải giết. Cho nên bây giờ trên loài người này chỉ có tôn giáo Cộng sản và tôn giáo Hồi giáo cực đoan là hai cái lực cản của xu thế thời đại. Và loài người suốt từ cuối thế kỷ 20 sang đầu thế kỷ 21 vất vả về cái xu thế thời đại mà bị hai cái lực cản đó nó quấy nhiễu. Xu thế thời đại là phải từ nghèo đói phải lên cái mức phát triển, mà khi phát triển rồi thì phải hợp tác với nhau, là vì là muốn phát triển cùng nhau chung sống mà lại không hợp tác thì làm sao phát triển được. Nhưng mà muốn hợp tác thì phải có hòa bình, đánh nhau làm sao mà hợp tác được. Vì thế cho nên cái xu thế thời đại là xu thế với ba cái biểu tượng: hòa bình, hợp tác và phát triển. Mà muốn có hòa bình thì không có chiến tranh, mà muốn không có chiến tranh thì phải có dân chủ. Không một nước nào dân chủ mà người ta muốn đánh nhau, muốn chiến tranh cả. Đây là cái xu thế thời đại. Và nước Mỹ vất vả suốt 30-40 năm từ cuối thế kỷ 20 sang đầu thế kỷ 21 để sắp đặt một cái trật tự thế giới theo cái xu thế thời đại như thế. Lúc thì sắp đặt bằng đơn phương, lúc thì sắp đặt bằng song phương, lúc thì sắp đặt bằng đa phương. Mà sắp đặt kiểu gì thì kiểu, nước Mỹ là nước chịu thiệt thòi nhiều nhất, nhường nhịn, rồi bao che, bao cấp, bao viện trợ cho người ta. Đến nỗi mà nước Mỹ nghèo đi vì nợ nần, vì cái đó. Cho nên đến ông Tổng thống Donald Trump, ông chủ trương nước Mỹ phải mạnh trở lại và America First, là nước Mỹ trên hết, thì mới giữ được cái vai trò là trọng tài thế giới, mà Cộng sản nó gọi là xét xét đồng quốc tế. Thành ra lên án ông Donald Trump là tự cô lập. Giả dụ mà ông có tự cô lập thì là làm cho nước Mỹ mạnh lên, giống như là cái thời lập quốc mà thôi. Nhưng mà khi mà nước Mỹ dựa trên cái kinh tế tư bản thì với thị trường thì làm sao mà tự cô lập được. Cho nên báo chí Mỹ cũng như báo chí quốc tế xuyên tạc ông Trump, là bởi vì khi ông tranh cử ông không chi một đồng nào cho báo chí truyền thông truyền hình cả, không quảng cáo đó, mà nó chỉ đảng Dân Chủ thì chi biết bao nhiêu tiền cho cái hệ thống truyền thông. Cho nên ông Donald Trump cứ bị giới truyền thông nó đưa ra fake news, nó xuyên tạc hoài. Nhưng mà ông luôn luôn vững chãi với ý ông chủ trương. Ông chủ trương là America, tại sao phải America first? Là nước Mỹ không muốn tiếp tục nhường nhịn thiệu thiệt thòi nữa, phải giải quyết cái đó. Cho nên tôi đã bình luận về ba chuyến đi xuất ngoại của ông Donald Trump. Chuyến đi đầu tiên, ông đi Saudi, ông đi Israel và ông đi Vatican để giải quyết cái nạn va đập văn minh của các mảnh tôn giáo đó với nhau. Rồi đi chuyến thứ hai, ông đi Âu Châu và ông đi Ba Lan chứ, là ông chặn họng cái lực cản của xu thế thời đại ở bên Âu Châu là nước Nga. Và chuyến đi thứ ba, ông đi Á Châu, là để bố trí một cái thế cờ, dồn anh tàu cộng, cộng sản xuất được tàu vào cái thế bị động, và càng ngày càng phải lộ mặt nạ ra là cái lấy tư bản, lấy mỡ tư bản rắn, tư bản đã bị lộ tẩy rồi và đã bị đang bị đối phó. Nhưng mà cái lối đi cờ của ông Donald Trump làm cho nhiều người không hiểu. Cứ thế ông ấy làm bạn với Putin, làm bạn với Tập Cận Bình, nói rằng ông thông đồng với Nga, này, ông thông đồng với nhà tàu. Ít ai biết rằng cái lối chính trị của Donald Trump là xoa xoa đánh đánh, lúc nào thì xoa, lúc nào thì đánh, mà không ai biết đoán trước được lúc nào thì ông xoa, lúc nào thì ông đánh. Đó. Việc đầu tiên là ông củng cố lại cái sức mạnh của nước Mỹ. Ông ra cái luật di dân cũng lại bị phản đối. Rồi ông ấy bố trí có được cái đa số của tối cao pháp viện, và ông thông qua được cái luật cải tổ thuế. Khi ông đi được những cờ để củng cố cái thế lực của ông ở nước Mỹ thì ông mới vững tâm đối ngoại. Và trong những gần đây, nhất là trong tuần vừa qua, thì chúng ta thấy rằng ông đã bố trí được mấy cái mặt mạnh mẽ của ông rồi, thì ông tỏ ra mạnh tay hơn với các cái xu thế thời đại, các cái lực cản của xu thế thời đại. Chúng ta thấy rằng chỉ trong mấy tháng cầm đầu cầm quyền của ông Donald Trump thì cái gọi là nhà nước Hồi giáo đã bị tiêu diệt. Bọn khủng bố quốc tế mang danh Hồi giáo, bây giờ nó chỉ có khủng bố ở địa phương, mà khủng bố ở địa phương nó càng ngày càng yếu đi rồi. Vì ông triệt luôn cả những cái nguồn tiếp vận của nó ở mọi phương diện. Những cái tên mà Hồi giáo cực đoan ở các nước nó về, nó đi lính cho nhà nước Hồi giáo. Bây giờ mà nó là sống sót, bây giờ nó về, nó lẫn lộn cho cái đám di dân đó. Đang bị cả thế giới đối phó. Và bây giờ là lúc ông ấy đưa ra cái chiến lược an ninh quốc gia Mỹ. Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ là trong cái văn bản dài cả 80 trang hay là chỉ 100 trang gì đó, nhưng mà tóm tắt lại chỉ có 4 điểm thôi. 4 điểm để đối phó với hai cái lực cản của xu thế thời đại. Và trong cái 4 điểm đó, ông nêu rõ rằng nếu đích danh bọn Cộng sản Nga, bọn Cộng sản Tàu và bọn khủng bố thế giới là cái lực cản của thời đại. Và ông nêu đích danh với cái lên án là những cái lực lượng đó nó đe dọa an ninh của nước Mỹ. Cho nên ông đưa cái vào cái sách lược, chiến lược bảo vệ an ninh nước Mỹ. 4 điểm mới là cái gì? Thứ nhất là bảo vệ quê nhà Mỹ. Điểm thứ hai là thăng tiến thịnh vượng Mỹ, tức là Mỹ phải mạnh về kinh tế. Và thứ ba là sắp xếp lại cái nền hòa bình của Mỹ dựa trên sức mạnh, chứ không phải là dựa trên thương lượng, dựa trên sức mạnh. Và điểm thứ tư là phát huy cái ảnh hưởng của Mỹ trên toàn thế giới. Tất cả bốn điểm đó phục vụ cho cái khẩu hiệu của ông là America First. Và bây giờ ông đưa ra cái sách lược đó, ông nêu rõ Tàu Cộng là một, cộng Nga Cộng sản sống sót là hai, và cái khủng bố thế giới đội danh Hồi giáo là ba cái thế lực đã đe dọa an ninh của sự sống còn của nước Mỹ. Và khi ông vừa nêu ra cái đó thì là cả cái ba cái bọn đó nó nhảy nhóm lên, thì ông lại đưa ra những cái nước cờ vuốt ve. Cụ thể là khi nước Nga bị một nhóm khủng bố nó âm mưu một cái âm mưu khủng bố mà nước Mỹ tình báo Mỹ biết được, thì ông báo tin cho anh Putin này, và anh Putin đã phải cảm ơn ông ấy về cái vụ mà ông giúp cho nước Nga chống khủng bố. Giờ thì về phương về Á Châu đối phó với Tàu, thì ông sống lại cái đạo luật là Taiwan Act năm xưa, mà khi mà ông Tổng thống Bush công nhận là chỉ có một nước Tàu không, thì nước Mỹ ra một cái đạo luật bảo vệ Đài Loan để không cho anh Tàu Cộng anh ấy làm khó Đài Loan. Đấy là bảo vệ Đài Loan. Và bây giờ ông làm sống lại, và nó làm sống lại một cách cụ thể, ông nêu rõ để làm anh Tàu nhảy nhổm lên. Và khi mà ông công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái, thì cả cái một khối những nước mà xã hội chủ nghĩa anh em của Hồi giáo của bọn Cộng sản chúng ta, nó trồm trồm lên, nó phản đối. Đấy. Khi mà ông đưa ra từng nước cờ một, bất chấp cái sự chồm chồm của các phía mà ông nêu đích danh, chứng tỏ là người ta cứ khen ông là can đảm, nhưng tôi thì cho là can đảm là khi nào mình thấy rằng mình yếu mình mà vẫn cứ làm thì mới là can đảm. Còn đằng này là biết là mình mạnh mà đang củng cố được sức mạnh của mình đến bao nhiêu, thì mình đưa ra những cái chiêu thức mà người ta phản đối, nhưng người ta không làm gì được. Đó là sự tự tin chứ không phải là sự can đảm. Và chưa đầy một năm thì từng bước một ông Donald Trump đã thực hiện rồi hầu hết các cái lời hứa khi ông đang tranh cử. Mà ông thực hiện bằng cách rất là khó đoán. Lúc thì ông cười, lúc thì ông lại đánh. Nhà nước Hồi giáo đã bị tiêu diệt rồi, bây giờ trở về khủng bố địa phương. Và nước Nga và nước Tàu là Cộng sản sống sót, mà ông nêu đích danh trong cái chiến lược an ninh của nước Mỹ, thì anh Nga thì đã lùi thế rõ rồi, nhưng mà anh Tàu thì còn gấp lắm. Và bây giờ người ta chờ xem là đối với anh Tàu thì nước Mỹ sẽ như thế nào. Và để kết luận cái bài bình luận thời sự này, tôi cho rằng thì với cái chiến lược an ninh của nước Mỹ mà đưa ra như thế, ông mạnh tay ông đối với Cộng sản sống sót. Và người ta cứ lo rằng thì là ông thực hiện không. Nhưng mà tôi thấy những nước cờ đầu tiên của ông đã thấy là anh Nga lùi rồi và anh Tàu thì còn gần. Và để chúng ta thử xem là khi ông Trump vô hiệu hóa hết các cái quấy nhiễu của các phe ở nước Mỹ này, khi bị thất cử đấy, thì những cái thế lực mà được coi là đe dọa an ninh của nước Mỹ, cụ thể là anh Tàu, bây giờ chỉ còn có anh Tàu là đáng ngại thôi, thì sẽ như thế nào. Và rồi nhưng kết quả trong chỉ mấy tháng tới, sau vào năm 2018 chúng ta mới biết được. Nhưng mà bây giờ là tôi căn cứ, tôi xin công bố những cái tài liệu mà tôi tham khảo cho cái bài bình luận thời sự có tựa đề là Donald Trump mạnh tay với cộng sản chống phát Nga tàu. Cái tài liệu tham khảo đầu tiên là bản tin ngày 17 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Loan báo rằng Tổng thống Trump công bố chiến lược an ninh quốc gia vào ngày thứ hai. Và ông McMaster là cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump. Ông cũng nói rõ rằng khi công bố cái này thì địa chính trị của nước Mỹ đã trở lại và còn quyết liệt hơn. Và ông cũng tóm tắt cái chiến lược an ninh của Mỹ là bốn ưu tiên chính. Một là bảo vệ quê nhà. Hai là thăng tiến và bảo vệ sự thịnh vượng của Mỹ. Ba là duy trì hòa bình thông qua sức mạnh. Nhớ nhé, thông qua sức mạnh. Và bốn là thăng tiến ảnh hưởng của Mỹ. Đấy. Và ông cũng nói sơ rằng thì là Nga đang đe dọa Mỹ bằng cái gọi là chiến tranh thế hệ mới, bao gồm các chiến dịch tuyên truyền tinh vi được thiết kế nhằm mục đích chia rẽ cộng đồng của nước Mỹ. Đó. Và ông McMaster cũng nói rằng hành vi gây hấn kinh tế của Trung Quốc là một đe dọa đang thách thức trật tự kinh tế dựa trên các quy tắc vốn đã giúp đưa hàng trăm triệu người thoát khỏi nghèo đói. Mỹ đã giúp như thế mà. Đó. Và tôi lướt qua cái này là vì là có cái bản tin kế tiếp ngày 18 tháng 12 là nói rõ hơn, cũng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nói rằng Tổng thống Trump công bố chiến lược an ninh quốc gia. 18 thế mà chỉ ra người ta gọi là sắp công bố, nhưng mà bây giờ thì công bố rồi thì cũng thế thôi. Và thì nói rằng thì là một quan chức chính quyền cao cấp nói cán cân sức mạnh toàn cầu đã dịch chuyển theo những cách thức không có lợi cho các lợi ích của Mỹ. Chiến lược mới đưa ra một kế hoạch về cách nước Mỹ có thể lấy lại đà để đảo ngược xu thế. Cũng lại nhắc lại bốn điểm vừa đó từ cái chiến lược của. Nhưng mà đặc biệt là chiến lược này xác định có những lực thách thức các lợi ích của Mỹ được chia thành ba nhóm. Nhóm đầu tiên bao gồm các quốc gia như là Nga và Trung Quốc, nêu đích danh nhé. Là hai nước đang tìm cách tạo ra một trật tự toàn cầu mới cả về mặt quân sự lẫn kinh tế. Nhóm tạo ra thách thức thứ nhì là các chế độ bất hảo như Triều Tiên và Iran. Hai nước đang theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời trợ giúp khủng bố và các hoạt động gây bất ổn khác. Nhóm cuối cùng gồm các nhóm khủng bố xuyên quốc gia và các tổ chức tội phạm. Đó. Và bản tin cũng nhắc lại rằng chiến lược này khẳng định lại cam kết của Hoa Kỳ đối với các đồng minh. Chiến lược mới tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với NATO và Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà sau khi tỏ ra mạnh tay thì vẫn chừa một con đường nhẹ nhàng là Hoa Kỳ cũng không loại trừ hợp tác với các quốc gia mà Mỹ vẫn xem là đối thủ hàng đầu, kể cả Trung Quốc và Nga. Và bản tin cũng nói rằng cái xe chiến lược này khác hẳn với ông Obama. Ông Trump không hề nói đến môi trường, chỉ có ông Obama là nói mà thôi. Bây giờ đến bản tin ngày 19 tháng 12 của đài RFI Pháp, có tựa đề là Donald Trump 2. Nga và Trung Quốc phá hoại an ninh và phồn thịnh của nước Mỹ. Đó. Bây giờ báo chí Âu Châu đó nha. Đây là cái tài liệu này gọi là chiến lược an ninh quốc gia. Và trước khi Donald Trump phát biểu thì Nhà Trắng đã công bố văn kiện gồm 48 trang chứ không phải 80-90 trang này, 48 trang trình bày quan điểm chiến lược của chính quyền Trump về các vấn đề liên quan đến Anh Mỹ và chính thức vạch mặt chỉ tên Nga và Trung Quốc là hai đối thủ lớn chống phá lợi ích an ninh của Mỹ. Và trích dẫn lời nguyên văn ông Donald Trump cũng nói rằng Trung Quốc và Nga đang thách thức sức mạnh, ảnh hưởng và lợi ích của nước Mỹ. Họ đang cố phá hoại an ninh và phồn thịnh của nước Mỹ. Và ông Trump quả quyết thêm rằng, nguyên văn, chúng ta sẽ cố gắng xây dựng quan hệ đối tác lớn với họ, Nga và Trung Quốc. Xây dựng đối tác, nhưng mà vẫn coi nó là đang xâm phạm an ninh quốc gia, đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Nhưng để làm sao vẫn luôn bảo vệ lợi quốc gia. Đấy. Và bản tin cũng nhắc lại là ông không hề nhắc tới ô nhiễm môi trường. Bây giờ, Đài Á Châu Tự Do ngày 19 tháng 12 đăng cái tựa đề Nga tàu chỉ trích Mỹ. Cả Bắc Kinh và Moscow đều lên tiếng chỉ trích chính sách an ninh mới của Mỹ, cho rằng chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump mang não trạng đế quốc và chiến tranh lạnh. Trước kia nó gọi là nước Mỹ đi can thiệp, nó gọi là trên sân đồng quốc tế, bây giờ nó gọi là đế quốc và chiến tranh lạnh. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Ánh nói rằng Mỹ nên bỏ não trạng nó đi. Vì tình thế bây giờ là cuộc chiến tranh lạnh được ăn cả ngáo hay không, không còn nữa. Và não trạng như vậy sẽ làm tổn hại cả đôi bên. Còn bên Nga thì sao? Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov thì nói rằng tính chất đế quốc trong bài phát biểu của ông Trump rất là lộ liễu và là một cái nhìn cho rằng thế giới này chỉ có mình Mỹ thống trị mà thôi. Cho nên đó y hệt như ngày xưa. Nhưng mà để hóa giải cái điều đấy thì Đài VOA đưa ra bản tin ngày 18 tháng 12. Rồi Mỹ, Nga nói Mỹ giúp chặn đứng vụ tấn công khủng bố ở St. Petersburg. Đấy. Trong khi nói như thế mà vẫn có những cái nước cờ làm cho nó đau mà nó không dám lên. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi điện thoại cho Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật để cảm ơn ông về mật báo. Điều mà Điện Kremlin nói là đã giúp ngăn chặn một vụ tấn công bằng bom của những kẻ chủ chiến nhằm vào một giáo đường ở thành phố này của nước Nga cũng như các địa điểm khác ở thành phố Petersburg. Nhưng mà Nhà Trắng không tiết lộ chi tiết về âm mưu tấn công, nhưng nói rằng vụ tấn công có thể đã giết chết rất nhiều người. Và bản tin bình luận rằng quan hệ giữa Washington và Moscow đã bị tổn hại vì những bất đồng về chiến sự ở Ukraine và Syria. Mặc dù ông Trump cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình là sẽ theo đuổi quan hệ tốt đẹp hơn với Moscow, điều này đã trở nên phức tạp hơn vì những cáo buộc của Mỹ nói rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm ngoái để giúp ông Trump giành chiến thắng, điều mà Nga một mực phủ nhận. Cuộc điện đàm hôm Chủ nhật giữa ông Trump và ông Putin ít nhất là một cuộc gọi thứ hai trong tuần qua. Hôm thứ Năm, ông Putin và ông Trump đã thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Triều Tiên. Bây giờ tôi lướt qua, bây giờ đến bản tin ngày 19 tháng 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trích nguồn tin Reuters. Ông Trump liệt Nga là quốc gia chơi xấu. Trong một tài liệu ngoại giao phân tích Moscow như là một đối thủ, dù Tổng thống Trump đã có nhiều nỗ lực nhằm tạo ra một mối liên hệ nồng ấm với Tổng thống Vladimir Putin, với khẩu hiệu nước Mỹ trên hết. Và quan điểm của ông Trump phản ánh quan điểm từ lâu của các nhà ngoại giao Mỹ là Nga tích cực phá hoại những quyền lợi của Mỹ trong nước và ở nước ngoài. Bây giờ lại trích dẫn cái tài liệu chiến lược đó thì tôi lướt qua. Nhưng mà cũng nhắc lại cái việc mà ông Trump và ông Putin trao đổi với nhau thế nào. Ông Trump thường xuyên nói về ý muốn cải thiện quan hệ với Putin, ngay cả khi Nga hoặc bất bình về những tham vọng của Mỹ tại Syria và Ukraine, và không giúp ích Washington gì nhiều trong cuộc đối đầu với Triều Tiên. Trong cuộc điện đàm lần thứ nhì trong vòng một tuần lễ, ông Putin hôm Chủ nhật cảm ơn ông Trump về việc Mỹ cung cấp tin tình báo giúp phá vỡ một âm mưu tấn công khủng bố vào thành phố St. Petersburg của Nga. Hôm thứ Năm, ông Putin và ông Trump đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Đó. Đấy là mặc dầu là Mỹ lên án Nga chơi xấu mà Mỹ vẫn giúp Nga chống khủng bố. Nhưng mà đến anh Tàu thì nước Mỹ đi những nước cờ mạnh tay hơn. Tin của blog Bosit Việt Nam ngày 17 tháng 12. Cú đấm trực diện làm Trung Quốc choáng váng. Cú đấm là cái gì? Là ông Donald Trump, ông làm sống lại cái đạo luật ủy quyền quốc phòng cho năm tài chính 2018 bất chấp cảnh báo từ Bắc Kinh. Dự luật trước đó đã được Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ thông qua với nội dung mở ra khả năng tái khởi động chương trình thăm viếng lẫn nhau giữa các chiến hạm của quân đội Mỹ và Đài Loan, đồng thời mời Đài Loan tham dự hoạt động tập trận Red Flag của Mỹ. Trước lễ ký thông qua cái đạo luật ủy quyền quốc phòng viết tắt là NDAA, Tổng thống Trump phát biểu nguyên văn như thế này: đạo luật ủy quyền quốc phòng sẽ cho phép quân đội Mỹ có được nhiều nguồn lực hơn, phát đi thông điệp rõ ràng tới các đồng minh, đồng thời gửi lời cảnh cáo sắt đá đến kẻ thù rằng nước Mỹ hùng mạnh, kiên định và có sự chuẩn bị tốt. Ông nói rằng thì cảnh cáo sắt đá đến kẻ thù thì chúng ta biết là kẻ thù là ai rồi. Qua điều chỉnh của Lưỡng viện Quốc hội Mỹ, nội dung liên quan Đài Loan trong NDAA bao gồm: Quốc hội nhận thấy Mỹ cần tăng cường quan hệ hợp tác và đối tác lâu bền với Đài Loan, chuyển giao định kỳ cho phép Đài Loan duy trì đủ trang thiết bị phòng vệ theo nhu cầu về năng lực phòng thủ, và mời Đài Loan tham dự tập trận Red Flag. Thực thi kế hoạch giao lưu trao đổi quan chức và sĩ quan cấp cao song phương theo luật ủy quyền quốc phòng 2017 nhằm tăng cường quan hệ quân sự song phương. Quốc hội Mỹ cho rằng chính quyền ông Trump cần ủng hộ mở rộng kế hoạch tiếp nhận nhân viên Đài Loan tập huấn tại Mỹ hoặc tập huấn chung với lính Mỹ, tổ chức tập trận chung Mỹ-Đài ở Tây Đại Thái Bình Dương, cân nhắc khả năng và mức độ phù hợp để chiến hạm Mỹ-Đài thăm viếng các cảng của nhau. Thì nhắc lại đó, đạo luật quan hệ với Đài Loan là 6 điểm đảo giảm để cái khẳng định cam kết của anh ta với vùng lãnh thổ này. Theo đó, đôi bên cần hợp tác để cải thiện năng lực tự vệ của Đài Loan. Nhớ nha, cái đạo luật này có tên là đạo luật ủy quyền quốc phòng. Hiến pháp Mỹ trao cho Tổng thống trong vai trò Tổng tư lệnh và đại diện duy nhất về ngoại giao của Mỹ. Cho nên, nước Mỹ quyết định cách thức áp dụng các điều khoản phù hợp với đối tác và thực thi hoạt động ngoại giao của Mỹ. Cái quyết định này là quyết định của hành pháp, không qua lập pháp. Và bản tin cho trước là thì anh Bắc Kinh khi đưa ra cái này thì anh đe dọa thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Truyền thông Trung Quốc ghi nhận chính quyền Đài Loan hoan nghênh một cách thận trọng động thái của Đài Trăng. Văn phòng lãnh đạo Thái Anh Văn bày tỏ cảm ơn Mỹ hỗ trợ Đài Loan trong nhiều lĩnh vực. Nhưng mà anh Tàu Cộng anh phản ứng thế nào? Hồi tuần trước, công sứ Trung Quốc tại Washington, ông Lý Khắc Tân cảnh báo, nguyên văn: ngày chiến hạm Mỹ đến cảng Cao Hùng cũng là ngày Trung Quốc đại lục thống nhất Đài Loan bằng vũ lực nhằm đáp trả việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật quốc phòng 2018. Phát ngôn viên văn phòng sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc, ông An Phong Sơn, ngày 13 tháng 12, tuyên bố vấn đề Đài Loan là sự nội vụ nội bộ của Trung Quốc. Bắc Kinh phản đối mọi hình thức liên hệ và giao lưu chính thức về mặt quân sự giữa Mỹ và Đài Loan. Tờ United Daily News của Đài Loan đánh giá cái luật NDAA 2018 đối với một cao thủ đàm phán như ông Trump có thể trở thành vốn liếng cho cuộc trao đổi về sau với Bắc Kinh. Đài Loan thì nói là ông đưa ra cái chuyện này là làm vốn liếng cũng tăng cái leverage thương lượng sao đó. Tóm lại là sau đó thì Trung Cộng đem máy bay để bay qua eo biển Bashi nằm giữa Đài Loan, Philippines, eo biển Miyako nằm về gần đảo Okinawa của Nhật Bản nhằm kiểm nghiệm khả năng thực chiến. Cũng là về cái vụ này thì người bản tin của Đài Á Châu Tự Do: Trung Quốc phản đối Mỹ cho tàu hải quân thăm Đài Loan. Thì để tôi chỉ nhắc lướt qua cái bản tin này. Và anh Tàu, anh nhân cái dịp này anh biểu diễn, anh là diễu võ diễn ngoại. Và từ ngày 16 tháng 12 của Đài Á Châu Tự, Đài Á Phi Pháp, Trung Quốc lập hệ thống vệ tinh giám sát Biển Đông. Ngày đêm, Trung Quốc đã dự chủ phóng thêm 10 vệ tinh nhân tạo từ tỉnh Hải Nam để lập một hệ thống vệ tinh giám sát ngày đêm vùng Biển Đông đang tranh chấp với các nước láng giềng. Theo hãng tin PTI của Ấn Độ và nhật báo Hồng Kông South China Morning Post số ra ngày 16 tháng 12 2007, Viện Viễn Thám Tam Á hôm 15 tháng 12 2007 vừa thông báo sẽ phóng thêm 3 vệ tinh quang học vào năm 2018 và sau đó sẽ phóng thêm tổng cộng 7 vệ tinh khác để hoàn tất trước năm 2021 một chương trình triển khai vệ tinh giám sát vùng Biển Đông ngày và đêm. Tức là ông, theo lời giám đốc Viện Viễn Thám Tam Á, khi hoàn thành hệ thống vệ tinh này sẽ có khả năng giám sát Biển Đông ngày và đêm. Vì giám đốc này cũng cho biết chương trình triển khai vệ tinh nói trên sẽ hỗ trợ về mặt khoa học cho sáng kiến con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 của Trung Quốc, cũng như hỗ trợ cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp trên vùng Biển Đông. Đấy là anh Tàu ơi. Trước khi mà đưa ra cái luật chiến lược an ninh quốc phòng thì anh Tàu đã phải đối phó với cái vụ ông đe dọa là ông giao lưu với Đài Loan. Và tôi rất là vui, tò mò, tôi vào báo chí ở trong nước. Về cái vụ này thì sao? Báo Dân Trí ở trong nước, báo Lề Phải đó, ngày 18 tháng 12, có tựa đề là phát súng cho một cách, phát súng khởi động cuộc chiến mới Mỹ-Trung. Với mấy Việt Cộng đấy, anh dùng chữ cuộc chiến gì? Tổng thống Donald Trump ngày 18 tháng 12 có bài phát biểu quan trọng công bố chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ, được cho là bắt đầu một cuộc chiến mới chống lại sự gây hấn kinh tế của Trung Quốc. Đây là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa ông chủ Nhà Trắng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Anh Việt Cộng, cuộc chiến là rạn nứt. Có bộ mình hồi nào đâu mà rạn nứt. Chắc là nó thấy anh Tập Cận Bình anh đón ông Donald như là vua chúa đấy. Anh Việt Cộng mà. Tiếp tục, tài liệu được đưa ra một tháng sau khi ông Donald Trump gặp ông Tập ở Trung Quốc và 8 tháng sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, Mỹ. Vài tháng qua, ông Trump đã hết kiên nhẫn với Bắc Kinh và ngày càng nổi giận vì không đạt được tiến bộ trong việc ngăn chặn thâm hụt thương mại với nền kinh tế số 2 trên thế giới. Và anh Việt Cộng này, anh đặt cái dấu hỏi là bùng nổ chiến tranh thương mại. Việc cáo buộc Trung Quốc gây hấn kinh tế có thể khiến Bắc Kinh trả đũa và hậu quả trước tiên sẽ giáng vào các công ty Mỹ. Anh Việt Cộng này, anh đúng là cần thị. Ngay sau khi ông Trâm vừa đắc cử thì tàu nó đã dọa rằng thì là giáng vào các công ty Mỹ rồi. Nó dọa rằng nó đuổi bôi về. Thì ông Trump ông nói mày khỏi phải đuổi, tao đang đối phó với nó đây này. Anh Việt Cộng thì tức cười lắm. Giờ cũng nói đến chuyện là các quan chức giấu tên của Mỹ nói với Reuters rằng không nên xem chiến lược an ninh quốc gia mới của Tổng thống Trump là một nỗ lực để ngăn chặn Trung Quốc, mà thay vào đó chiến lược mới sẽ đưa ra một cái nhìn rõ nét về những thách thức mà Trung Quốc đặt ra. Đó, tôi có một bài rất chi tiết về những thách thức mà tàu nó đặt ra cho nước Mỹ là cái gì, không phải như anh Reuters ấy cái rồi. Theo Washington Examiner, trong văn kiện dài 70 trang này, gấp đôi tài liệu chiến lược để công bố dưới thời Obama, lúc nãy có 48 trang mấy nhà anh thấy là 70 trang rồi. Đấy, và bản tin cũng trích dẫn là ông cố vấn an ninh quốc gia Mỹ là ông McMaster cho biết chính sách của ông Donald Trump sẽ tập trung 4 ưu tiên chính là bảo vệ đất nước, thúc đẩy và bảo vệ sự thịnh vượng Mỹ, duy trì hòa bình thông qua sức mạnh và thúc đẩy ảnh hưởng của Mỹ. Ông McMaster cũng cho rằng việc tái đàm phán các hiệp định thương mại sẽ là một phần chính trong chiến lược này. Và bản tin ngày 16 tháng 12 của đài RFI Pháp cũng là những cái anh tàu của anh ấy lúng túng mà anh giấu võ thiên hoa như thế nào. Tuần trước chúng ta đã có tin rằng thì là đối phó với Bắc Triều Tiên, anh sợ Mỹ làm mạnh quá thì dân Bắc Triều Tiên nó tràn qua biên giới sang tàu, anh lập 5 cái trại tị nạn tạm cư ở biên giới Bắc Triều Tiên với anh ấy. Bây giờ thì lại có cái tin nữa, lần đầu tiên báo Trung Quốc hướng dẫn cách phòng vệ bom nguyên tử. Le Courrier International số ra tuần này cho biết nỗi sợ nguyên tử lan ra trong báo chí hoạn lục. Rồi báo trang trích nguyên một tờ trang báo của tờ Cát Lâm Nhật Báo của Đảng Cộng sản tỉnh Cát Lâm Đông Bắc Trung Quốc. Đấy, cái này là đang nắm trại tị nạn này. Có tựa đề là những kiến thức căn bản về vũ khí nguyên tử và các phương tiện phòng vệ. Mô tả vũ khí hạt nhân và các động tác, các tác động lên đồ vật, cây cỏ. Apple Daily ở Hồng Kông cho biết tháng 9 vừa qua, một nhóm người bất chấp lệnh cấm biểu tình ở Cáp Vĩ Tân, thủ phủ Hắc Long Giang, ngay sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Bắc Triều Tiên đã xuống đường mang các biểu ngữ trong một cái phản đối Bắc Triều Tiên thử nguyên tử gây nguy hại cho ba tỉnh miền Đông Bắc. Bây giờ anh luống cuống lắm rồi. Bản tin kết thúc rằng nhận định rằng nguy cơ xảy ra chiến tranh đang tăng lên, tờ báo Dân Tộc Chủ Nghĩa đề nghị tính toán những hậu quả tại ba tỉnh Đông Bắc, đồng thời cố làm giảm tính nghiêm trọng, nói rằng việc phổ biến thông tin về hiệp phòng nguyên tử là chuyện bình thường ở Hàn Quốc, Nhật Bản. Hoàn Cầu Thời báo chấn an dân rằng trong trường hợp tệ hại nhất, nếu chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc bị nguy hiểm trước hết, rồi đến Nhật Bản và các đảo Thái Bình Dương của Mỹ, còn Trung Quốc thì đứng sau cùng. Nhưng mà tôi muốn đem cái này vào tài liệu tham khảo là tại sao mà chiến lược an ninh quốc phòng của Mỹ lại nêu rõ anh tàu cộng ra. Và cái tài liệu này là của đài RFI Pháp ngày 16 tháng 12, đi vào rất chi tiết. Tôi sẽ tham khảo cái tài liệu này gần như là đầy đủ để thấy rằng thì ông Donald Trump không có lý do để coi tàu cộng là một cái đe dọa an ninh của nước Mỹ, mà chẳng những cho nước Mỹ mà cho cả thế giới nữa. Mà cái mà cả thế giới bây giờ đang vạch mặt anh tàu là cái mà thế giới gọi là quyền lực bén. Hôm nọ có một vị vào forum của tôi hỏi quyền lực bén là gì. Bén là cái gì? Là cái shark power. Shark power là quyền lực độc tài đảng trị của những nước cộng sản. Đây là bản tin. Sau khi ra số đặc biệt về thần tượng âm nhạc Jonathan qua đời, các tuần báo Pháp vắng bóng trên sạp. Cả hai tờ Le Courrier International và Le Quang phát hành trong đều dành chủ đề cho Trung Đông. Riêng tuần báo Anh The Economist đăng ảnh bìa là hình vẽ trái đất với những gai sắt nhọn tua tủa chạy qua chạy tựa là quyền lực bén, một dạng mới của ảnh hưởng Trung Quốc. Ở trang trong tờ báo phân tích cụ thể việc chính quyền Trung Quốc thâm hiểm dùng mọi cách xâm nhập để dẫn dắt công luận và dập tắt những tiếng nói chỉ trích của các nước khác trên thế giới. Phương thức này có thể gọi là shark power, tạm dịch là quyền lợi sắc bén. Tiểu đề một kế tiếp, Úc, New Zealand, Canada, Đức là những nạn nhân của cái vòi bạch tuộc Trung Quốc. The Economist nhận định, trong năm qua nước Úc đã bị một loạt xì căng đan, mà gần đây nhất là vụ Sam Dastyari, một chính khách gốc Iran thuộc Đảng Lao động, đã phải rút lui khỏi Quốc hội hôm 12 tháng 12. Trong một băng ghi âm, ông Dastyari đã cổ vũ nước Úc nên tôn trọng trong kép, tôn trọng yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông, đi ngược lại với chủ trương của chính phủ và ngay cả của đảng mình. Dẫn biểu này còn cố ngăn trở người phát ngôn về đối ngoại của đảng gặp một nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông. Trước đó một năm, Dastyari đã mất chức trưởng ban kinh tế của đối lập sau khi bị tiết lộ là ông đã từng nhận tiền của Hoàng Tương Mô, một doanh nhân người to Tàu, có quan hệ chặt với Đảng Cộng sản Tàu, và khi có những phát biểu bênh vực sự ảnh hưởng, sự bành trướng của Bắc Kinh. rất nhiều bằng chứng về việc Trung Quốc xỏ mũi vào chính thò mũi vào chính trị và các trường đại học, khiến giám đốc tình báo Úc phải cảnh báo rằng đất nước đang đối mặt với sự can thiệp nước ngoài, trong hoặc kép, ở mức độ chưa từng thấy. Những tiết lộ khác cho thấy hai công ty Trung Quốc, trong đó có một công ty của ông Hoàng, đã tặng 6,7 triệu đô la Úc, tức là 5 triệu đô la Mỹ cho hai đảng chính trong thập niên qua. Hôm 5 tháng 12, chính phủ loan báo cấm nhận những món tiền từ người cho không phải là dân Trung Quốc, và yêu cầu do nó bị chính trị phải khai báo nếu họ làm việc cho nước ngoài. Bây giờ đến những khác. Không chỉ có nước Úc, hồi tháng 9, tờ Financial Times cho biết một dân biểu New Zealand từng giảng dạy trong một trường tình báo Trung Quốc trong nhiều năm trời, nhưng không ghi rõ thông tin này trong lý lịch lúc xin nhập tịch. Anh là thầy dạy về tình báo của tàu bên tàu, thì nếu anh sang Úc anh xin nhập tịch đấy là sang New Zealand anh sẽ xin nhập tịch anh không cài báo mà anh thở thành dân biểu nữa chứ. Sự kiện trên khiến ngày càng có nhiều lời kêu gọi xem xét kỹ lưỡng về cộng đồng người Hoa tại New Zealand. Đấy là New Zealand. Bây giờ đến Canada. Cơ quan tình báo Canada thì đã lo ngại từ lâu rằng năm 2010 họ đã cảnh báo rằng có nhiều nhân viên chính phủ là người trà trộn gây ảnh hưởng nội tiết. Tại châu Âu, cơ quan tình báo Đức tuần này tố cáo Bắc Kinh sử dụng mạng xã hội để liên lạc với 10.000 công dân Đức, kể cả dân biểu và công chức, nhằm thu thập thông tin và tạo nguồn. Có những báo cáo cho biết tình báo Trung Quốc cố gắng dựng lên những chính khách ở Anh, đặc biệt những người có quan hệ làm ăn. Mới nhất, hôm 13 tháng 12, một ủy ban của Quốc hội Mỹ bắt đầu xem xét các âm mưu gây ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh. Tiêu đề mục kế tiếp là lũng đoạn và gây sức ép khắp nơi. Phương cách của Trung Quốc có thể gọi là shark power, tức là quyền lực bén, không đến mức như quyền lực cứng thông qua sức mạnh quân sự và kinh tế, nhưng khác với quyền lực mềm thông qua văn hóa, và mà lại ma mãnh hơn. Quyền lực bén là từ ngữ do National Endowment for Democracy, Quỹ Quốc gia viết tắt là NED, sáng tạo để chỉ loại quyền lực thông qua lũng đoạn và gây áp lực nhé, nhớ nhá. Thông qua lũng đoạn và gây áp lực. Chuyên gia Anne-Marie Brady thuộc trường Đại học Canterbury, New Zealand coi sự xâm nhập của Trung Quốc là một trận chiến toàn cầu để lèo lái mua chuộc hay cưỡng bức để gây ảnh hưởng. Và đặc biệt là anh tàu anh dùng Hoa Kiều. Đó. Từ nhiều năm qua, Bắc Kinh cũng đã cố dập tắt những phê phán qua việc từ chối cấp visa cho không ít nhà báo, giáo sư đại học, các chính phủ và công ty nào mà hay chỉ trích Trung Quốc. Bên cạnh đó là họ luôn luôn giám sát Hoa Kiều với các phương tiện truyền thông bằng tiếng Hoa và các hội nhóm thân chính phủ. Quyền lực mềm từ lâu cũng được sử dụng rộng rãi với 500 viện khổng tử tại các trường đại học, 1.000 lớp học khổng tử ở các trường trung học trên toàn thế giới, đa số tại các nước giàu. Không chỉ dạy tiếng Hoa, các viện này còn cố chứng minh với sinh viên phương Tây về sự hữu hảo của chế độ độc quyền Bắc Kinh. Chúng ta nhớ này, anh Việt Cộng có cái viện khổng tử đấy nè. Bây giờ anh đã bắt học sinh học tiếng Tàu đó nghe. Và chờ đợi một cái đó là sự nham hiểm của quyền lực bén. Quyền lực bén cố xâm nhập vào chính trị, truyền thông và giáo dục để vẽ ra một hình ảnh tích cực của Trung Quốc và bóp méo thông tin. Báo The Economist nêu ra 3 đặc tính của loại quyền lực này. Đặc tính thứ nhất là hiện diện khắp nơi. Đặc tính thứ hai, làm sao để người ta phải tự kiểm duyệt, khiến người ta tự kiểm duyệt. Và điểm thứ ba là rất khó chứng minh có bàn tay của nhà nước Tàu. Về đặc tính thứ nhất, hầu hết các chính phủ cơ tình báo của các nước ngỡ rằng Bắc Kinh chỉ xâm nhập giám sát cộng đồng người Hoa. Nhưng họ đã lầm, các viện khổng tử trở nên bén nhọn hơn. Nhiều trường đại học thiếu tiền đã thay thế các chương trình dạy ngoại ngữ của mình bằng chương trình của các viện này. Thế là các chủ đề nhạy cảm bị bỏ sang bên. Hiệp hội sinh viên học sinh Trung Quốc được các đại sứ quán Trung Quốc tài trợ. Một giảng viên đại học Úc cho biết nhiều sinh viên Trung Quốc đã xin được xếp vào các nhóm không có sinh viên người Hoa nào khác để khỏi bị theo dõi. Tại Hoa Kỳ, thượng nghị sĩ Marco Rubio trong cuộc điều trần tuần này đã tỏ ra thất vọng khi các lãnh đạo chính trị và kinh tế dường như ngủ quên trong lúc Trung Quốc xảo quyệt tấn công vào nền độc lập đại học tự do ngôn luận. Human Rights Watch tố cáo công an Trung Quốc đến hỏi thăm trong ngoặc kép, hỏi thăm cha mẹ một sinh viên hai ngày trước đó, đã nêu ra các chủ đề nhạy cảm trong một cuộc hội thảo khép kín tại một trường đại học Mỹ. Các sinh viên người Hoa bị ngăn trở khi ghi danh vào trường Đại học California sau khi Đức Dalai Lama phát biểu tại đây. Ông River nhận định các hoạt động can thiệp của Trung Quốc là vấn đề địa chính trị hết sức quan trọng. Mục đích trước mắt của quyền lực bén là sự tự kiểm duyệt, đấy là cái đặc điểm thứ hai. Hồi tháng 8, Bắc Kinh đã đòi hỏi nhiều nhà xuất bản bỏ các bài viết về Thiên An Môn, bỏ các cuộc nổi dậy của người Uyghur ra khỏi cơ sở dữ liệu. Springer và Cambridge University Press đã làm theo, nhưng do bị phương Tây chỉ trích dữ dội, cho nên các nơi này đã phải phục hồi lại các cái tài liệu đó. Tháng 11 vừa qua, một nhà xuất bản Úc đã phải thu hồi cuốn Sự Xâm Nhập Lặng Lẽ, là Silent Invasion, một liên hoan điện ảnh Pháp mùa hè, rồi không cho chiếu một bộ phim về Trung Quốc đương đại dưới áp lực của Bắc Kinh. Năm ngoái, 16 dân biểu Mỹ tố cáo tập đoàn Vạn Đạt sở hữu một hãng phim Hollywood và hai chuỗi rạp CD ở Hoa Kỳ đã kiểm duyệt các đề tài. Nhiều tổ chức của nhà nước Trung Quốc đứng phía sau cố tăng cường quan hệ đối tác với các tổ chức tư vấn và trường đại học phương Tây để ngăn họ chỉ trích Bắc Kinh. Về truyền thông, một cuộc điều tra của Reuters năm 2015 phát hiện Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, viết tắt là CRI, tài trợ cho ít nhất là 33 đài tại 14 nước, trong đó có nước Úc và nước Mỹ, tạo thành một mạng lưới tuyên truyền các tin tức có lợi cho Bắc Kinh. Hầu hết phát bằng tiếng Hoa, bằng tiếng Anh, nhưng có cả tiếng Ý, tiếng Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Và dĩ nhiên, quan hệ với chính phủ Tàu được giấu sau các công ty bình phẩm. Bây giờ đến cái đặc điểm thứ tư là khó thể chứng minh được bàn tay lông lá của Bắc Kinh, một đặc tính thứ ba của quyền lực bán. Ngay cả trường hợp dân biểu Úc Dastiari ủng hộ chủ quyền Trung Quốc trên Biển Đông như đã nói ở trên cũng thế. Và bản tin bài này đặt câu hỏi, cái câu này là Trung Quốc sẽ thành công với cuộc quyền lực bán hay không? Liệu quyền lực bán có phải là một công thức mang lại thành công hay không? Đấy là báo The Economist đặt câu hỏi. Trả lời, Tập Cận Bình, lãnh đạo quyền lực nhất từ sau Trung Quốc, Trung Bao Trạch Đông, không chỉ cai trị Trung Quốc bằng bàn tay sắt, mà còn vươn vòi ra kiểm soát khắp các nước. Nhớ nhá, kiểm soát khắp các nước. Bắc Kinh xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo chiếm đóng ở Biển Đông, gửi tàu chiến đi tập trận với Nga ở Địa Trung Hải và Biển Baltic, mở căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài tại Djibouti, song song với quyền lực cứng là quyền lực bén để dập tắt chỉ trích, trưng ra bộ mặt cường quốc có trách nhiệm. Tuy nhiên, ít nhất là tại Úc, sự can thiệp trắng trợn của Trung Quốc đã bắt đầu gây phản tác dụng. Ở nhiều trường đại học xuất hiện các áp phích đòi trục xuất Hoa Kiều, có những khẩu hiệu như là Kill Chinese, giết người nào tại toilet của trường đại học Sydney, và có những thanh thiếu niên Trung Quốc bị hành hung tại một trạm xe buýt ở Canberra. Tôi dùng cái bài nói về quyền lực bén của Tàu để thấy cái sự nguy hiểm của sự bành trướng của Tàu trên khắp thế giới. Vì thế cho nên không lấy gì làm lạ là ông Donald Trump ông đặt Tàu vào một trong hai nước đe dọa đến nền an ninh quốc phòng của nước Mỹ. Và đây là một vài câu kết luận ngắn gọn của tôi cho bài bình luận thời sự hôm nay có tựa đề là Donald Trump mạnh tay với Cộng sản sống sót Nga tàu. Sở dĩ tôi chú ý đến đề tài này là vì từ 30 năm nay, khi mà nước Mỹ tái lập bang giao với Việt Cộng và đưa ra mấy đợt đấu tranh dân chủ hóa cái nước Việt Cộng, rồi tôi luôn luôn nhắc rằng cái việc mà đấu tranh ở trong nước để người Việt Nam chúng tôi làm, cái việc mà tôi mong muốn cho nước Mỹ là trói chặt hai cái tên cộng sản sống sót chiêu cường là nước Nga và nước Tàu. Khi mà nước Mỹ vô hiệu hóa được cái quyền lực bén của nước Tàu trên khắp thế giới, thì đó là cái điều rất có lợi cho cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ và đánh đuổi Tàu ra khỏi nước Việt Nam, của nước Việt Nam chúng tôi. Và vì thế cho nên, khi mà Donald Trump muốn đưa ra cái chiến lược an ninh quốc phòng của nước Mỹ, trong đó ông mạnh tay với bọn cộng sản sống sót là Nga với Tàu, là tôi cho rằng đó là một điều rất đáng mừng cho sự vùng dậy của quốc dân Việt Nam. Đánh đổi Tàu Cộng là một, và bọn tay sai của Tàu Cộng Việt Nam là Đảng Cộng sản Việt Nam, là bọn Việt Gian Cộng sản.